Thứ nữ công lược, chương 66, Điêu Linh, hạ, góc truyện audio.com. Đại thái thái cứ như vậy khóc, những người khác nghĩ đến nguyên nương trẻ tuổi, đúng là như lúc mặt trời đứng giữa trưa lại cứ như thế liền mất đi, không khỏi sinh cảm giác thế sự vô thường, liền khóc theo. Chắc là mẫu tử liên tâm, theo bản năng Chuân Ca cảm giác được sợ hãi, sợ tới mức khóc lên. Nhũ nương bước lên phía trước an ủi hắn, còn có phu nhân tiến lên lau nước mắt cho Chuân Ca. Chuân Ca đánh tay phu nhân kia tiến vào nằm trong lòng mẫu thân. Phu nhân kia biểu tình xấu hổ thì thào lui đến góc tường. Nhũ nương liền nói, Chuân Ca Tần Di nương đến lau mặt cho người. Đại thái thái nghe vậy ngẩng mạnh đầu lên nhìn lại phu nhân kia. Liền thấy phu nhân kia hơn 30 tuổi, vóc người trung bình, mặc bộ hoa bối từ màu đinh hương, mặt trắng như bạc, mắt hình trái hạnh trắng bạch nõn nà, làm cho người ta thấy thập phần thoải mái. Nghĩ đến nữ nhi tái nhợt tiểu thủy, lại nhìn vị di nương sinh thứ trưởng tử này trâu tròn ngọc sáng, đại thái thái càng cảm thấy thương tâm, khóc càng lớn hơn nữa. Chuân Ca sợ tới mức trốn ở trong lòng mẫu thân, sợ vị ngoại tổ mẫu của mình. Nguyên nương nghe, nước mắt loang dài trên gối đầu không tiếng động. La ra đại thái thái đừng khóc, có âm thanh ôn hòa khuyên đại thái thái, tứ phu nhân luôn luôn kiên cường. Mấy năm nay, gặp không biết bao nhiêu hung hiểm đều vượt qua được, tin tưởng lần này tứ phu nhân cũng có thể gặp giữ hóa lành, trong nạn có phúc. Đại thái thái ngẩng đầu, hóa ra là vị nội thị kia. Vị nội thị kia liền hướng tới đại thái thái hơi cười một chút, lại đi khuyên thái phu nhân. Ngài khóc như vậy, dọa sợ Chuân Ca, không để ý người lớn, cũng phải chiếu cố đứa nhỏ mới được. Nói xong làm mặt đại thái thái đỏ lên, bịt miệng cố nén tiếng khóc. Thái phu nhân nghe cũng thu nước mắt, Lôi công công nói đúng. Bên ngoài có người nghe tiếng khóc cũng dần dần nhỏ. Nội thị kia liền nhân cơ hội cáo từ, bây giờ cũng không còn sớm, ta còn muốn trở về đáp lời với hoàng hậu nương nương. Thái phu nhân tự mình tiễn Lôi công công, đến cửa, Lôi công công liền dừng bước chân. Sao dám quấy rầy ngài, nhất định không cho thái phu nhân tiếp tục tiễn, ngũ phu nhân liền xung phong nhận giúp thái phu nhân tiễn khách. Vậy thì còn gì bằng, Lôi công công cười nói, chúng ta thật lâu không có nhìn thấy Đan Dương huyện chủ. Thái phu nhân thấy thế cùng Lôi công công kia hàn huyên vài câu, để ngũ phu nhân tự mình đi tiễn khách. Đợi Lôi công công đi xa, một đám người vây quanh thái phu nhân trở về phòng. Vừa mới vào cửa có tiểu nha hoàn bẩm, nhị phu nhân đã tới. Mọi người xoay người, liền thấy nhị phu nhân mặc một thân quần áo màu sáng vội vàng đi đến. Nương, tứ đệ muội có khỏe không? Ánh mắt nàng sưng đỏ, giống như là đã khóc qua, ta vừa nhận được thư. Thái phu nhân lau khóe mắt, vốn không định kinh động ngươi. Nhị phu nhân nghe xong vội nói, ta biết nương lo lắng ta thương tâm, ta lo lắng tứ đệ muội, sợ ngài thương tâm, ngài có khỏe không? Đứa nhỏ ngoan, thái phu nhân liền cầm tay nhị phu nhân, ta còn tốt, ta còn tốt. Nhị phu nhân liền đỡ thái phu nhân vào nhà, mọi người đi vào trong, liền thấy Chuân Ca nằm ở trong lòng nguyên nương gầy trơ cả xương cố hết sức kéo con lên gần đầu thì thào nói cái gì đó cùng Chuân Ca. Mọi người nhìn thấy thật thương tâm. Tứ đệ muội, nhị phu nhân có chút nghẹn ngào tiến lên đánh tiếng hỏi thăm nguyên nương. Nhị tẩu đến đây, ánh mắt nguyên nương chuyển, góc truyện audio.com, động nhưng không có mục tiêu, liền nghiêng người lắng tai nghe ngóng. Nhị phu nhân nước mắt không ngừng rơi xuống, nhóm nha hoàn liền bưng ghế con lại đây. Thái phu nhân, đại thái thái, nhị phu nhân, tam phu nhân mấy người liền ngồi vây xung quanh nguyên nương, những người khác đứng ở một bên. Nguyên nương liền nhẹ giọng phân phó Chuân Ca. Đi, đi chơi cùng Trinh tỷ nương, nói chuyện cùng tổ mẫu, ngoại tổ mẫu. Chuân Ca thấy mẫu thân cũng giống như trước ngoan ngoãn đi theo nhũ nương. Nguyên nương liền mỏi mệt nhắm mắt lại, thái phu nhân hoảng sợ, nhị phu nhân bước lên phía trước xem mạch cho nguyên nương. Nguyên nương đột nhiên mở ánh mắt, ta mệt muốn ngủ một lúc, mọi người nghe nàng nói như vậy, không tốt hỏi lại gì top 5 top 3 đi ra khỏi nội thất, chỉ chừa đại thái thái cùng thái phu nhân ở trong phòng trông chừng. Nhị phu nhân có chút lo lắng hỏi Diêu Hoàng. Thái phu nhân hôm nay đã ăn chút gì chưa? Trong nhà có sữa dê không? Mang cho thái phu nhân cùng đại thái thái một chén đi, bảo dưỡng tinh thần. Diêu Hoàng đang muốn trả lời, còn có gã sai vặt tiến vào bẩm. Hầu gia đã trở lại. Thái phu nhân cứng rắn nói một tiếng mau mời vào, liền thấy Từ Lệnh Nghi một thân quan phục tam phẩm đỏ thẫm bước đến. Biểu tình hắn ngưng trọng, nguyên nương thế nào? Nói xong, đã đi nhanh đến bên giường nguyên nương. Chỉ liếc mắt nhìn một cái, sắc mặt Từ Lệnh Nghi đại biến. Hắn ở trên chiến trường không biết đã xem qua bao nhiêu lần người cận kề cái chết. Yên lặng đứng ở trước giường, qua một hồi lâu Từ Lệnh Nghi mới nhẹ nhàng hỏi thái phu nhân. Nàng có dặn dò gì? Hắn nói thật thấp, trong phòng lạnh ngắt không tiếng động. Thái phu nhân nhẹ nhàng thở dài, nói, Nguyên nương muốn cho thập nhất muội của mình giúp đỡ nàng chiếu cố Chuân ca. Từ Lệnh Nghi quay đầu nhìn người khắp phòng, thần sắc nghiêm túc nói một câu ta biết. Đại thái thái liền thấy thân mình Kiều Di nương run rẩy. Nàng không khỏi thoải mái trong lòng. Buổi tối hôm đó, đại thái thái ngủ lại Từ gia. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Từ gia có quản sự đến gõ cửa lớn la ra. Phu nhân đã đi, tuy đã sớm có chuẩn bị, nhưng khi những lời này thật sự vang bên tai đại phu nhân, nàng vẫn cảm thấy ngạc nhiên. Trượng phu ở trường thi còn không có trở về, tư thúc La Chấn Thanh lại là cái không thể gánh vác, không có năng lực để làm. Lại nhìn đại lão gia, giống như ngay lập tức già đi 10 tuổi, ngơ ngác ngồi ở nơi đó, một câu cũng không nói, không có đương gia làm chủ. Đại phu nhân, buộc lòng phải quản. Phu nhân là đi lúc nào? Đi có thanh thản, quản sự vội nói, là buổi sáng giờ dần. Hầu gia, nhị gia, tứ gia còn có đại tiểu thư đều ở bên cạnh trông nom, đi bình thản. Đại lão gia nghe, khóe mắt có nước mắt thoáng hiện. Đại phu nhân, thở dài một hơi, kêu Ngô Hiếu Toàn dẫn quản sự kia đi ăn điểm tâm. Việc trong nhà ta dặn dò bàn giao liền sẽ đi theo ngài. Quản sự trả lời rồi đi theo Ngô Hiếu Toàn ra. Đại lão gia liền bưng mặt khóc lên. Đại phu nhân, bị dọa nhảy dựng. Nhưng dù sao cũng là con dâu, có chút khó nói, vội cho người kêu Lục Di nương. Đại tiểu thư, đi, người ở nhà chiếu cô tốt cha, ta mang tứ gia, ba vị tiểu thư đi phúng điếu. Lục Di nương nghe thấy rơi vài giọt lệ, sau đó đi qua đỡ đại lão gia. Ngài cần phải nén bi thương thuận theo biến đổi, đại thái thái đã đủ thương tâm, nếu ngài còn có cái gì không hay xảy ra, nhà này biết phải làm sao bây giờ a? Nàng một bên khuyên đại, góc chuyện audio.com, lão gia, một bên cùng đại lão gia đi trở về phòng. Đại phu nhân, vào nhà thay đổi bộ hoa bối từ màu trắng, phân phó hàng mama nhanh đi báo ba vị tiểu thư, sau đó lại phái người báo tang cho nhị lão gia cùng tam lão gia bên kia. Ngũ nương nghe xong liền lôi kéo Hạnh Lâm đến báo tin hỏi. Đại thì có để lại di ngôn gì không? Hạnh Lâm biết rõ nơi đó, ông nói gà bà nói vịt trả lời. Nghe nói lúc đại tiểu thư đi, hầu gia cùng vài vị thiếu gia tiểu thư đều ở đó. Ngũ nương không khỏi có chút thất vọng, lại có chút lo lắng. Ngộ nhỡ La gia không ai ngồi ở vị trí của Nguyên nương, về sau con đường làm quan của Tiễn công tử kia sẽ ít đi người giúp đỡ đắc lực. Mà thập nương nghe nói Nguyên nương chết, nha hoàn nhận trách nhiệm đi báo tin cho nàng liền thấy nàng lạnh lùng cười một tiếng. Nàng vẫn đi được nhanh, nha hoàn kia khúm núm, không biết đáp cái gì cho tốt. Thập nhất nương nghe xong lại run sợ nửa ngày. Nàng nghĩ tới lúc mới gặp Nguyên nương, khi Nguyên nương kia tươi cười ôn nhu, còn có tiểu viện Nguyên nương tươi cười tự giễu giống như rất quen thuộc, rồi lại giống như rất xa lạ. Không biết vì cái gì, thập nhất nương lệ trôi khỏi mi. Nàng không biết là vì chính mình bi thương, hay vẫn là vì Nguyên nương bi thương, hoặc là vì các nàng bi thương. Đợi thập nhất nương, ngũ nương và thập nương cùng đi với đại phu nhân, đến nơi đó, hàng mama nói mới mua tiền giấy, vòng hoa đến chỗ đại phu nhân, còn đang đợi nhị phòng cùng tam phòng. Thấy các nàng đến, vội hỏi, ăn điểm tâm chưa, mọi người lắc đầu, đại phu nhân, vội phân phó phòng bếp làm chút bánh mì bánh bột ngô. Nhị thẩm cùng tam thẩm vừa đến chúng ta đi ngay, ăn xong liền thôi, ăn không xong, các ngươi mang theo lên xe ngựa ăn. Thập nhất nương thấy đại phu nhân, chẳng qua mới hơn 20 tuổi, làm việc đã không lộn xộn, trong lòng thập phần bội phục. Mọi người ăn một nửa, có tiểu nha hoàn chạy vào. Nhị thái thái cùng tam thái thái đến đây. Nhị phòng đến chính là nhị thái thái cùng tam phu nhân, thất nương, tam phòng chỉ có tam thái thái. Mọi người gặp mặt không thiếu cảm thán cùng thổn thức, lã chã rơi lệ một phen. Nhị thái thái liền thúc giục, canh giờ không còn sớm, mọi người vẫn là nhanh đi qua đi. Đi muộn khiến cho người ta bàn tán, luôn không tốt. Mọi người đều tự mình leo lên xe ngựa nhà mình, chậm rãi đi về hướng Hà Hoa Lý. Trên đường, thập nhất nương nhìn xuyên qua bức rèm mà thập nương vén lên, nhìn thấy có hai, ba tốp người từ đầu đến cuối không nhanh không chậm đi theo sau xe ngựa mình. Vừa mới bắt đầu nàng còn thấy có điểm kỳ quái, một lát sau mới tỉnh ngộ ra. Hóa ra tất cả mọi người là đi về cùng một hướng. Đợi xe ngựa qua Thái Hồ, đã thấy một mảnh trắng xóa. Đợi tiến vào Vĩnh Bình Hầu Phủ, chỉ thấy cổng trong cổng ngoài thông suốt, tất cả các cánh cửa đều mở rộng ra, lều dạp đám tang đều đã sớm dựng, quản sự gã sai vặt đều mặc áo cà sa trắng, hoặc đứng tạm ở một bên giúp đỡ dựng lều dạp thứ hai, hoặc ra ra vào vào làm việc vội vàng. Thấy xe ngựa la ra, lập tức có quản sự đi đến nghênh đón, kêu bà tử dẫn khách mang các nàng đi nội viện. Còn chưa có tiến sân, thập nhất nương chợt nghe thấy tiếng Chuân ca khóc. Các người đã đến, nghênh đón các nàng chính là tam phu nhân Tiểu Thủy. Đại phu nhân, gật đầu, giới thiệu tam phu nhân cho nhị phòng cùng tam phòng. Mọi người hành lễ, mắt Tam phu nhân chưa đầy nước mắt. Mau đi vào nhìn xem đi. Đại phu nhân, lên tiếng cùng Tam phu. Góc truyện audio.com, nhân tiến vào nội thất. Nguyên nương ngủ ở trên giường La Hán, mang theo châm cài tóc cửu châu hoa của nhất phẩm phu nhân, mặc địch y màu đỏ thẫm, biểu tình bình thản, thần sắc ôn hòa, giống như bình thường đang ngủ. Đỉnh đầu nàng thắp một ngọn đèn, phía dưới chân vây xung quanh là 4-5 vị phu nhân lạ mặt thấp giọng khóc nỉ non. Chuân ca cùng Trinh tỷ nhi, còn có một cái tiểu nam hài khoảng 10 tuổi đều mặc hiếu y đứng ở bên người nguyên nương. Trinh tỷ cùng nam hài kia đều cúi đầu lau nước mắt, chỉ có Chuân ca, lớn miệng khóc lớn. Thập nhất nương nhìn thấy, nước mắt lập tức liền chảy ra. Đại phu nhân, đám người nhìn thấy cũng đều khóc lên. Trong lúc nhất thời, trong phòng tiếng khóc vang cả một mảng. Không biết ai nói một câu, Chuân ca thập nhất di ngươi đến đây. Chuân ca vừa nghe khóc càng lợi hại, một bên khóc còn một bên nức nở nói. Ta muốn nương, ta không cần thập nhất di. Ánh mắt mọi người đều nhìn thập nhất nương. Có người đưa mắt nhìn, có người dường như có chút đăm chiêu, có người kinh ngạc không thôi, không khí trở nên có chút quỷ dị. Thập nhất nương rất là khiếp sợ, nhưng đồng thời, nàng không có che giấu cảm xúc của mình, muốn lấy cái này nói cho mọi người biết mình cũng kinh ngạc. Nhưng trong lòng nhưng không khỏi hỏi thầm, Chuân ca như thế nào lại nói ra một phen như vậy? Cũng may Tam phu nhân thập phần thông minh, nhìn thấy không khí không đúng, lập tức kêu bà tử dẫn khách dẫn các nàng đến chỗ đại thái thái nơi đó. Hiện tại ở Lệ Cảnh Hiên nghỉ ngơi, chắc chắn cái vị thái thái, phu nhân cùng tiểu thư đều thập phần nhớ mong. Đại phu nhân cũng rất nhớ thương đại thái thái, nói cảm ơn, mọi người đi theo bà tử dẫn khách đi Lệ Cảnh Hiên. Cách chương.